SBS Việt ngữ.
Phụng mến chào quý thính giả đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư mỗi tuần. Thưa quý vị, trong những tuần trước thì Kim Phụng đã giới thiệu đến quý vị phần chia sẻ của bác sĩ Michael Dũng Cao về bệnh tiểu đường và phần chia sẻ của bác sĩ Võ Văn Phước về các bệnh lão khoa tại Trung tâm Văn hóa Sinh hoạt Cộng đồng Bonirich trong dịp diễn ra ngày hội sức khỏe y tế đầu tiên của người Việt tại tiểu bang New South Wales. Và trong tuần này thì Kim Phụng sẽ giới thiệu đến quý vị phần chia sẻ của chuyên gia vật lý trị liệu tiến sĩ Phú Hoàng về chủ đề vật lý trị liệu và đồng thời là phần chia sẻ của nha sĩ Raymond Bùi nói về các quyền lợi về nha khoa đối với các trẻ em dưới 18 tuổi trong vòng 2 năm. Xin mời quý vị hãy cùng đến với tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này.
Xin kính chào quý cô, quý bác và các anh chị. Rất hân hạnh được hội hiện với một số đông là khán giả như thế này. Tôi xin phép nói là tôi người Huế, do đó nói chuyện cái giọng hơi lớn lớn chút xíu, hy vọng quý vị hiểu. Và hôm nay chúng tôi nói chuyện về hoạt động thể chất, là dịch từ tiếng Anh ra là physical activity. Mấy lúc này thì hồi nãy là bác sĩ Phước dịch là hoạt động thể lực, thể chất. Nói chung là vì tiếng Việt mình hơi khó dịch, tiếng Anh là physical activity cho người cao tuổi, đề tài là vậy. Nhưng mà thật ra đó là sẽ áp dụng cho tất cả mọi người từ trẻ đến là từ 18 đến là 100. Cái nội dung của buổi thuyết trình hôm nay á, tôi sẽ muốn nói đến quý vị muốn rõ ràng, cho quý vị hiểu rõ ràng hơn vật lý trị liệu là gì. Vì có rất nhiều lần tôi nghe người ta đi massage mà người ta nói đi vật lý trị liệu tự ái lắm. Điều thứ hai là tôi sẽ nói về những lợi ích của hoạt động thể chất như thế nào. Rồi thứ ba là nên hoạt động thể dục thể thao như hoạt động thể chất như thế nào. Và thứ tư là mình tóm tắt một cái gì đơn giản hơn để quý vị có thể nhớ đem về nhà. Thứ nhất, nói về vật lý trị liệu là gì? Thì quý vị biết rằng là một người physiotherapist hay là chuyên gia về vật lý trị liệu, họ được đào tạo trong 4 năm. Họ sắp tất cả những kỹ năng về nhìn, về nghe, về hỏi, về khám để cuối cùng đi đến một cái chẩn đoán chính xác. Ví dụ đau cái vai, họ biết đau cái vai, đau chỗ nào, đau phần sụn hay đau phần dây chằng hay đau phần bắp thịt, để cuối cùng họ phải đưa ra được một cái cách điều trị tùy theo hoàn cảnh của bệnh nhân, tùy theo sở thích của bệnh nhân, tùy theo sức khỏe của bệnh nhân, họ phải đưa một cái điều trị như thế nào cho thích hợp. Và có thể là điều trị có thể là một bài thể dục, hoặc là có thể là họ phải dùng tới cái kỹ năng là phải đẩy cái khớp như thế nào cho để cho nó giảm đau, rồi họ sẽ tập các bắp thịt bị thương như hoạt động như thế nào. Tức là nói chung là bác sĩ và chuyên gia về vật lý trị liệu họ phải làm rất là nhiều cái việc và họ phải suy nghĩ rất là kỹ để cho phù hợp với bệnh nhân. Rồi họ có thể là nếu như bệnh nhân không thể học họ tập thể dục lên được, lên bộ được, thì họ sẽ đề nghị là tập thể dục dưới nước như thế nào. Và hồi nãy như Lê Vũ đã nói là vật lý trị liệu không đồng nghĩa với massage. Nhưng mà quý vị còn nên hiểu rằng cái lịch sử hình thành của vật lý trị liệu là đi từ massage lên. Từ hồi thế chiến thứ nhất á, thì người ta có bắt đầu những cái nhân viên mà massage để phụ trách cho những thương phế binh á. Rồi sau này dần dần họ thành lập ra cái bộ môn vật lý trị liệu. Và qua hơn 100 năm thì ngành vật lý trị liệu nó trở thành cái bộ môn rất là xa. Và bây giờ nó trở thành một khoa học rất là cao cấp. Và bây giờ nó không còn massage nữa. Và nếu sau này quý vị có đau đớn gì, quý vị đi massage thì cứ đi. Nhưng mà đừng nói là đi vào vật lý trị liệu, cho nó đi massage. Điều thứ hai, và tôi nói về hoạt động thể chất hay là physical activity là gì? Tức là hoạt động thể chất đây là có thể là có vừa là nói về exercise, có cái plan. Tức là exercise ví dụ như mình muốn làm cho mình tập tai chi cũng là một hình thức exercise. Hoặc là mình tập yoga cũng là một exercise. Như rồi là đi chơi thể thao cũng là một nằm trong cái hoạt động thể chất và các hoạt động khác. Ví dụ có vị đi bộ, có vị khiêu vũ, làm vườn, đi bộ đường dài đây mình muốn nói tới chữ hiking á, là đi bộ đến những cái track rồi dài đường á, đi xe đạp, tập tai chi, rồi những hoạt trong cái hoạt động thể chất nó có hai loại. Một loại là hoạt động thể chất về aerobic, điều này nếu như dịch tiếng Việt là hiếu khí thì khó chịu quá, cho nên tôi tạm dùng xin chữ aerobic. Aerobic đây là khi quý vị tập thể dục thế nào mà cái tim quý vị phải đập nhanh hơn bình thường chút xíu, tức là phải thở hổn hển một chút xíu, tôi gọi là tập thể dục. Mình tập luyện cho tim mạnh, nếu mình đập mạnh lên thì khi mình làm hoạt động thể được thì mọi tim phải đập mạnh lên để bơm máu tới bắp thịt mới là tạo ra năng lượng để mình làm việc được. Thì lúc đó mình đang tập luyện cho tim mạnh đó. Và thứ hai là khi mình exercise, mình làm cho thịt mạnh lên thì là một cái động tác khác, một cái hoạt động khác. Mình gọi là strengthening exercise, tức là mình tăng cường cái sức mạnh cho cơ bắp thôi. Đó là hai loại hoạt động và tập thể dục thể thao rất là khác biệt nhau. Và quý vị muốn biết khác biệt thế nào, quý vị nên gặp vật lý trị liệu của mình hoặc là bác sĩ gì nhiều hơn. Thì tôi muốn nhân cơ hội này đưa ra một số thống kê để quý vị thấy là nếu mình thiếu hoạt động thể chất thì nó tai hại như thế nào. Thứ nhất là thiếu hoạt động thể chất nó sẽ đứng thứ tư trong tất cả các nguy cơ tử vong trên toàn cầu, và nó sẽ đóng góp vào 6% của tử vong trên toàn cầu. Và nó đóng góp vào cái 20-25% ung thư ngực và ung thư đại tràng như bác sĩ Công Đình Thanh Bình giải thích, và nó đóng góp vào 27% vào bệnh tiểu đường như bác sĩ Michael Cao, và nó đóng góp tới 30% các bệnh về thiếu máu cơ tim như bác sĩ Phước đã nói. Và những cái số này quý vị tưởng là tôi dựng ra để mà hù dọa quý vị, không phải. Tôi lấy trong cái thống kê từ cơ quan y tế thế giới, đó là cái link quý vị có thể thấy, và quý vị có thể đi vào đó để thấy những con số thống kê rất là đáng quan ngại. Do đó quý vị nên bắt đầu suy nghĩ về vấn đề hoạt động thể chất nhiều hơn. Tiếp theo tôi xin nói về những lợi ích của hoạt động thể chất. Người ta đã thấy với bao nhiêu khoa học đã chứng minh và tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền bạc để người ta thấy rằng hoạt động thể chất, người ta có đủ cái bằng chứng rất thuyết phục để nói rằng nếu anh hoạt động thể chất đúng thì là nó sẽ giảm nguy cơ bệnh tim mạch, sẽ giảm nguy cơ hoặc là vỡ hoặc là tắc mạch máu bị dẫn đến stroke như bác sĩ Phước vừa nói, và giảm các triệu chứng bệnh trầm cảm, mệt mỏi như là mệt mỏi mắt mũi như bác sĩ Eric trình bày, và giảm nguy cơ tiểu đường loại 2 như là bác sĩ Michael Cao đã nói, và giảm nguy cơ bị té ngã. Những người lớn tuổi ở đây tôi nghĩ là những người trên 65 có một số không nhỏ và từng té qua, từng ngã qua, và những cái té cái ngã này thực sự ra là có thể đề phòng được, có thể giảm thiểu được nhờ những cái hoạt động thể chất đúng lúc. Và rất nhiều cái lợi khác mà có lẽ là trong thời gian ngắn ngủi không thể nói hết được cho quý vị nghe. Nhưng mà nếu như mà quý vị hoạt động thể chất một cách chính đúng và giảm thiểu được tất cả những cái bệnh mà mình vừa liệt kê ở trên thì có lẽ là cuộc đời trở thành LG, giống như đồ life is good, giống như mấy cái tủ lạnh LG của quý vị vậy đó. Thì tóm lại á, nãy giờ mình nói là hoạt động thể chất á, nó có giúp ích nhiều như vậy, thì tôi muốn nói tới đây nó giống như là gần như là một viên thuốc thần kỳ vậy đó. Quý vị thấy không, quý vị trị bệnh gì, mỗi bệnh là mỗi loại thuốc, nhưng cái hoạt động thể chất á, nó có trị rất là nhiều bệnh. Do đó là đây là một viên thuốc thần kỳ, nó trị bá bệnh rồi. Mà quý vị là ai không tốn tiền mua, quý vị tự có ai cũng có sẵn của người hết trơn rồi. Do đó tôi xin nhấn mạnh là đây là một viên thuốc thần kỳ về hoạt động thể chất đó. Rồi quý vị nói là ok, thì cái chắc là tới đây mình cũng thuyết phục được quý vị là nên hoạt động thể chất, nhưng mà nên hoạt động như thế nào thì nó có lợi. Thì đây cũng là lời khuyên của Tổ chức Y tế Thế giới. Thứ nhất là tối thiểu quý vị phải ra hoạt động 150 phút trong một tuần lễ, vừa hoặc là mạnh. Vừa và mạnh có nghĩa là sao ở đây? Vừa ở đây có nghĩa là quý vị làm như thế nào không biết, mà quý vị phải là hơi thở nhanh chút xíu, ví dụ vậy. Mà ví dụ mạnh á là quý vị bắt đầu thở không ra hơi rồi, tức là phải nghỉ chút xíu nữa, hoặc là mồ hôi đất mồ hôi toát ra, tức là mạnh. Tức là quý vị phải tập thế nào không biết là 150 phút trong vòng một tuần, vừa và mạnh. Nếu như quý vị tập mạnh không á thì quý vị được có quyền làm vòng 75 phút thôi. Đó là con số bao nhiêu năm nghiên cứu, cuối cùng người ta đến con số này rồi cho quý vị dễ tính toán. Rồi thứ hai là hoạt động aerobic. Hoạt động aerobic đây là quý vị hoạt động như thế nào mà sử dụng chân tay nhiều, như là đi bộ đi, hay là đạp xe đạp bất cứ cái gì. Nhưng mà nếu như người lớn tuổi không thể làm liên tục trong vòng 20-25 phút trong vòng một ngày được á, thì quý vị thể làm một lần 10 phút, 5 phút rồi cộng lại cho đủ 25 phút hoặc 30 phút trong một ngày là cũng được rồi. Nhưng đó là con số tối thiểu. Nếu quý vị thật sự muốn được cái hiệu quả của hoạt động thể chất này cho nó tốt lên, quý vị nhân đôi lên, tức là con số này 150 thành 300 và tất cả những gì cũng nhân đôi lên hết, thì lúc đó quý vị thật sự được những cái tiện lợi, được những cái benefit, tức là những cái lợi do hoạt động thể chất đem đến. Và ngoài ra, ngoài những cái hoạt động mà tôi vừa trình bày, quý vị cũng nên tập có những cái bài tập mà cho tăng cường sức mạnh của cơ thể, có nghĩa là mình phải cầm một cái tạ 1-2 kg, phải là một chai nước, rồi mình tập. Những cái bài tập cụ thể như thế nào thì trong thời gian ngắn ngủi này không thể trình bày với quý vị được. Quý vị có thể tìm gặp bậc lý trị chuyên gia, bậc lý trị liệu của mình để hỏi thêm. Đó là mình mới nói cái chuyện, cái slide này mình nói chuyện của 18 đến 64 tuổi là những người trẻ. Còn những người già, đối tượng của bác sĩ Phước là như thế nào? Thì đối tượng của bác sĩ Phước á, là những người trên 64 tuổi, tức là 65 tuổi trở lên, thì mình cũng làm giống như vậy đó, cũng không khác gì. Rồi cũng tối thiểu là 150 phút, rồi cũng hoạt động như vậy, cũng không khác gì hết. Nhưng mà những người trên 65 tuổi thì còn phải thêm một cái bài tập thăng bằng nữa, tức là có một bài tập riêng. Rất tiếc là hôm nay tôi không có thời giờ để trình bày cho quý vị một cái bài tập rất là đặc hiệu và rất là hiệu quả để giúp cho các quý vị lớn tuổi để được giúp được sự thăng bằng và tránh được sự té ngã rất là nhiều. Có lẽ hy vọng là đợt sau tôi xin phép trong 3 tháng tới, đợt sau tôi sẽ trình bày về vấn đề tập thể dục như thế nào để mà các vị cao niên giữ được thăng bằng tốt, tránh được té ngã. Và tóm tắt lại, xin tóm tắt, tức là hoạt động thể chất hay là physical activity, từ gồm có cả những cái exercise, hoạt động thể thao và hoạt động khác, nó là một viên thuốc thần kỳ. Và quý vị có xài hay không, quý vị xài hay không xài là tùy ý quý vị. Và tôi hay thường nói với bệnh nhân thế này: nếu quý vị không bỏ thời giờ ra để mà hoạt động thể dục bây giờ đó, thì sau này quý vị sẽ bỏ thời giờ để chữa bệnh thôi. Thì hai thời gian giống nhau, quý vị muốn cái nào thì quý vị làm. Và nếu quý vị hỏi một câu, nếu như tôi không có thời giờ, tôi bận rộn, thì tôi phải làm có một cái thể dục nào mà ích lợi nhất cho tôi không? Thì xin thưa, sau 30 năm nghiên cứu trong ngành thể dục thể thao, các học gia đến một câu, đi bộ là tốt nhất. Đi bộ như thế nào? Đi bộ 10.000 bước một ngày. Tức là quý vị cứ đếm sau đủ 10.000 bước là quý vị thấy là mình trách nhiệm với bản thân là xong rồi. Nhưng mà sao quý vị biết được 10.000 bước? Thì tôi đề nghị quý vị thế này, đi ra tới cây mai, mua một cái dụng cụ đếm bước, dắt lên cái lưng quần mình, mỗi bước đi nó đếm một cái, thì hình đây có 5 đồng một cái. Và quý vị cuối tối ngủ lại mở ra thấy mình đã làm xong bổn phận đối với bản thân, 10.000 bước là xong. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Và tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với phần chia sẻ của nha sĩ Raymond Bui nói về quyền lợi của trẻ em và trẻ vị thành niên tại Úc về vấn đề nha khoa.
Xin chào toàn thể quý vị. Hôm nay Raymond xin hỏi một câu hỏi nhỏ với quý vị là có ai biết cái ý nghĩa của số 1.000 hay không ạ? Dạ, thí dụ mà mình không biết đó, trong thời đại tin học ngày nay đó, thì dĩ nhiên là mình chỉ cần lên Google là biết liền rồi, phải không quý vị? Dạ. Thì lên Google đó thì sẽ có một số cái lời giải đáp như sau. Số 1.000 nó có ý nghĩa là một sự hoàn mỹ, mà cũng có nghĩa là một món quà tốt. Thì rất là may mắn là nó cũng trùng hợp, đó là cái số trợ cấp nha khoa dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng tại Úc Châu. Dạ, thì hồi nãy giờ mình nghe mấy bác sĩ nói cũng hơi nhiều rồi, bây giờ thì mình đổi qua nha khoa chút xíu. Thì cái chương trình này đó là mình sử dụng được trong vòng 2 năm liên tục, dùng cho nha khoa căn bản, tuổi của các em từ 2 đến 17, và nếu mình hội đủ điều kiện trợ cấp của chính phủ. Thì cái số liên lạc chánh đó là 132011 là Medicare. Mình có thể gọi điện thoại hoặc là mình có thể lên mạng để mình hỏi thêm chi tiết. Và nếu quý vị có thắc mắc đó, thì có thể nhìn vào cái số đó là tại sao nhà nước ở đây lại cho chúng ta cái lứa tuổi từ 2 tới 17 mà không phải là 6 tuổi hay là 6 tháng. Thì cái đó là một việc khác. Khi nào mình có thời gian nhiều thì em sẽ giải thích hơn sâu vào đó. Và chương trình này thì điều kiện phải hội đủ là bình thường là nếu mình hội đủ thì mình sẽ nhận được một lá thư gửi đến nhà. Và nhưng mà nếu mà mình đã nhận được một lần rồi thì những cái năm sau đó có thể không cần phải chờ cái thư đó nữa, thì tự động mình có thể liên lạc với Medicare để mình tiếp tục kiểm tra coi cái mình vẫn còn hội đủ điều kiện để tiếp tục nhận lợi ích này hay không. trước tiên mình phải cần biết là các loại trợ cấp nào là để đạt cái điều kiện căn bản. Thì những người lãnh trợ cấp, cha mẹ hoặc người chăm sóc hay là người giám hộ của các em thì thường nói chung với chúng ta thì là lãnh trợ cấp gia đình phần A hoặc là lãnh trợ cấp cha mẹ. Đối với các em trẻ hoặc thiếu niên thì nói chung là lãnh youth allowance, là trợ cấp về tuổi trẻ. Và nếu mà các em trẻ nào mà có người phối ngẫu sớm thì cái người phối ngẫu đó lãnh family tax benefit phần A hoặc là về gia đình cũng được. Thì quyền lợi này đó là tối đa là $1,000 và mình xài liên tục trong 2 năm. Nhưng mà mình thường có người hỏi em rằng rồi làm sao khi nào mình biết là nó bắt đầu từ đâu đến 2 năm. Thì không phải là từ ngày mình nhận cái lá thư của Medicare mà là từ ngày mình sử dụng cái dịch vụ này lần đầu tiên tại phòng mạch nha khoa công thị trường. Và những quyền lợi được sử dụng như sau là nếu mình xài hết trong vòng năm thứ nhất đó thì mình không còn gì nữa, nhưng nếu mình còn lại đó thì mình tiếp tục xài qua năm thứ hai. Mà nếu mình vẫn không xài hết đó, thì cái số tiền nó sẽ mất đi sau năm thứ hai. Và nếu điều kiện vẫn còn thỏa mãn thì mình lại tiếp tục được thêm 2 năm sau đó nữa. Và những quyền lợi này thì chỉ dùng cho khám răng tổng quát, general dentistry, là mình chụp x-quang, rửa răng, khám bịt kính những cái khe răng trên mặt răng, răng lớn, răng cắm, lấy tủy và nhổ răng. Nhưng mà xin lưu ý là dịch vụ lấy tủy sẽ làm thâm thụt cái quyền lợi này rất là nhanh. Do đó lưu ý quý vị phải nên bàn bạc kỹ lưỡng với người nha sĩ là xem cái dịch vụ lấy tủy đó có cần thiết hay không. Và nếu không thì nó sẽ thâm thủng rất là nhanh cái số tiền. Cái thủ tục là chúng ta có thể gọi số 132011 bất cứ lúc nào để mình xác nhận tư cách hội đủ điều kiện của mình. Và việc đầu tiên là mình phải lấy hẹn với một nha sĩ tư hoặc hay không. Và trong cuộc hẹn đầu tiên đó, điều rất là quan trọng là chúng ta phải thảo luận về cái điều trị, cái kế hoạch điều trị cho con em của chúng ta. Và em thấy là nhiều người dẫn con cái đến rồi thấy ở đó rồi kể đi shopping. Cái đó là nó defeat cái purpose của cái chương trình này. Tại vì nhà nước muốn chúng ta phải hiểu biết, phải biết cái lý do và cái nguyên nhân tại sao mà phải cần điều trị như thế để cả cha mẹ lẫn các cháu. Và sau khi mình đã đồng ý về cái kế hoạch điều trị về nha khoa của cho con em chúng ta thì chúng ta phải ký vào giấy ưng thuận với phòng mạch, và mỗi 2 năm thì phải lại ký lại một lần nữa. Và có rất nhiều phòng mạch nha khoa có rất là nhiều nha sĩ hợp tác thì mỗi lần mình gặp một nha sĩ khác chúng ta phải ký lại một lần nữa. Về quyền hưởng quyền lợi thì nói chung thì ngày nay chúng ta không cần phải làm gì nhiều, tại vì phòng mạch nha sĩ nào cũng có thể dùng điện tử claim thẳng với Medicare. Nhưng mà có một số trường hợp khi mà cái việc điều trị đó nó quá cái mức quyền lợi còn lại để sử dụng thì có thể người ta sẽ không claim cho chúng ta mà chúng ta phải tự đi claim lấy, và chúng ta phải trả tiền trước cho văn phòng nha khoa của chúng ta. Và chúng ta cũng nên lưu ý là nếu quý vị có bảo hiểm tư về nha khoa thì không thể claim cùng một cái dịch vụ đó cả về cái quyền lợi của nhà nước và cái bảo hiểm tư cho cùng một dịch vụ, chỉ một trong hai mà thôi.
Quý vị, phần chia sẻ của nha sĩ Raymond Bùi cũng đã khép lại tạp chí Sức Khỏe Là Vàng kỳ này. Kim Phụng rất cảm ơn vì sự lắng nghe của tất cả quý vị thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tạp chí Sức Khỏe Là Vàng kỳ tới.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.